Thưa quý vị, giữa mùa đông giá rét như bây giờ ở thủ đô Washington, một bát phở ngon là niềm hạnh phúc cho thực khách. Bát phở ngon, theo truyền thống, là nước dùng thật nóng, trong, đậm đà, đầy vị thơm ngon của thịt bò hay cùng lắm là thịt gà, hòa lẫn với mùi thơm của các loại gia vị như quế, gừng, hồi, thảo quả, đinh hương, sao cho vừa đủ quyện lấy nhau, không quá gắt mà cũng không quá yếu, với bánh phở mềm, dẻo nhưng không nát, hành ngò và một chút hạt tiêu. Nếu muốn, thực khách có thể vắt chút chanh tươi, vài lát ớt, và đó là bát phở Bắc chính cống. Nhưng từ khi món phở Bắc theo chân người di cư năm 1954 làm cuộc nam tiến, thì nó đã kèm theo húng quế, ngò gai, giá sống, cộng thêm với tương đen và tương đỏ nữa. Có lẽ vì trời miền Nam nóng quanh năm nên người ta cần thêm rau giá để giải nhiệt chăng? Thế rồi sang đến Mỹ, món phở vẫn cố gắng giữ lại những gì mang theo từ miền Nam Việt Nam. Những tiệm chỉ bán phở không thôi, không nhiều lắm, mà nó đã được bán lẫn lộn với rất nhiều món khác trong các nhà hàng bán thức ăn Việt Nam. Chưa hết, mới đây, một bài viết của Tim Carman đăng trên tờ Washington Post, số ra ngày thứ Tư 19 tháng Giêng năm nay, đã điểm qua một số các nhà hàng ăn tại thủ đô Washington có món phở trên thực đơn do những tay đầu bếp Mỹ nấu. Không biết những người Việt bảo thủ, sành ăn sẽ có phản ứng như thế nào? Bài viết nhắc đến nhà hàng PS7 tại khu Penn Quarter ở thủ đô, mới đây đã đưa trở lại món phở và thực đơn mùa đông. Chủ nhà hàng kiêm đầu bếp chính Peter Smith dường như muốn ly khai với món phở truyền thống. Ông nấu phở chẳng có thịt bò mà cũng chẳng có thịt gà. Ông đầu bếp này dùng xương vịt nấu nước lèo phở. Nếu ai đó lên tiếng phản đối thì hãy nghe ông trả lời. Nước dùng nấu bằng xương vịt thật là đậm đà. Nấu phở theo kiểu truyền thống thì nước dùng không đậm đà như thế này. Nước lèo này đậm, ngon hơn nhiều, đừng có mà chê. Thế rồi ông đầu bếp này bỏ thịt gì vào cái món phở của nhà hàng? Thực đơn có 3 loại phở. Loại thứ nhất, ông dùng thịt ức của vịt, đem tẩm ướp thật lâu với muối, hoa hồi và sả. Hun muối như vậy rồi thái mỏng bỏ lên trên. Loại thứ nhì, ức vịt được ướp với ngò, hoa hồi, sả rồi đem quay trong chảo cho giòn và bỏ lên trên phở. Loại thứ ba, gần như phở truyền thống nhưng lại dùng loại thịt bò muối để cho xe lại, thái mỏng, bỏ lên trên. Nghe nói mới đầu tuần này, nhà hàng còn dọn thêm món phở hải sản nữa. Quay sang tiệm Proof cũng trong khu Penn Quarter ở thủ đô, đầu bếp Haifa Karum lắc đầu không dám nấu món phở thuần túy của Việt Nam vì ông không muốn biến cái thú vui được xì sụp ăn món phở thành một việc phải khổ công nấu nướng mỗi ngày. Mặc dù ông rất mê món phở thuần túy Việt Nam, gọi nó là món ăn tâm đắc nhất của tôi bất cứ lúc nào. Nó là món cuối cùng tôi phải ăn trước khi đi chầu Diêm Vương. Ông chỉ dám đưa vào thực đơn món súp cải biến theo hương vị phở mà thôi. Bằng món phở thố, nấu bằng thịt bò non, ướp khô, bằm ra, trộn với hành ngò, ớt xay nhuyễn, hoa hồi, đinh hương, quế và tiêu đen, nướng lên, đem nấu với nước thành món súp đựng trong một cái thố, rắc tương đen, tương ớt lên trên, dọn kèm với miếng bánh mì kẹp thịt kiểu Việt Nam. Thế cái món súp lai phở này được khách hàng chiếu cố ra sao? Đầu bếp Karum trả lời, món này được khách hàng chiếu cố khá tận tình hơn cả cái món pate de campa nhà nổi tiếng của Pháp nữa đấy. Cũng theo tác giả bài báo, chỉ có một đầu bếp Mỹ chịu khó nấu món phở chính cống thôi, đó là đầu bếp chính Justin Bittner và đầu bếp phó Ben Lackey của nhà hàng Bar Pillar ở khu Logan Circle, cũng tại thủ đô. Hai tay đầu bếp này nấu nước dùng phở không những bằng xương bò mà còn nấu gà nguyên con cả đầu nữa. Chẳng những vậy mà nhà hàng còn tính đến chuyện sẽ kèm cả rau giá và tương ớt nữa khi dọn món phở cho khách. Ngoài những nhà hàng Mỹ với đầu bếp Mỹ chính cống như đã nói trên ở thủ đô Washington, mới đây lại có thêm một nhà hàng do hai người trẻ gốc Việt làm chủ. Hoa Nguyễn, 31 tuổi, và cô em họ Denise Nguyễn, 24 tuổi, vừa khai trương nhà hàng Bà Bảy gần Quốc hội Hoa Kỳ được vài tháng nay. Denise Nguyễn cho biết lý do tại sao nhà hàng lại có tên Bà Bảy.
So we wanted to pay homage to her and name the restaurant after her because we grew up in the kitchen with her.
Bạn bè và họ hàng vẫn gọi ông bà ngoại tôi là ông Bảy, bà Bảy. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng thương mến, tri ân bà ngoại vì chúng tôi lớn lên trong căn bếp với những món mà bà ngoại vẫn nấu nướng cho chúng tôi ăn. Nhà hàng dọn những món ăn được cô chủ trẻ tuổi gọi là lề lối nấu ăn món Việt tân thời. Sử dụng những kỹ thuật nấu nướng hiện đại của Tây Phương, của Pháp, nấu các món Việt bằng những vật liệu mà người Việt vẫn mua để nấu món ăn. Nhưng nấu nướng theo kiểu này, e rằng cái hương vị của các món ăn thuần túy Việt Nam sẽ mất đi chăng? Cô Dennis trả lời.
That's what we really value is actually sort of the traditional flavors or traditional ingredients. We certainly know that it's slightly modernized, but we grew up with Vietnamese food. We grew up with our mothers and our grandmothers in the kitchen.
Chúng tôi đặt nặng giá trị của các món ăn thuần túy Việt Nam, cả mùi vị lẫn chất liệu để nấu nướng. Chúng tôi chắc chắn những món ăn mà nhà hàng chúng tôi nấu đã được hiện đại hóa đôi chút, nhưng chúng tôi lớn lên với các món ăn Việt, với mẹ, với bà ngoại của chúng tôi trong bếp, nên căn bản là chúng tôi nấu nướng lại các món thuần túy mà chúng tôi đã ăn từ bé cho đến lớn, nhưng theo lề lối mới. Nhà hàng có nhiều món ăn đã được biến đổi đôi chút, như món cuốn mùa thu, tên Mỹ là Autumn Roll. Chà! Cái món ăn này chưa hề được thấy trên các thực đơn của bất cứ nhà hàng Việt Nam nào khác. Vậy nó ra sao? Mời quý vị nghe cô Denise giới thiệu vài món điển hình của nhà hàng.
So what we have, it's called the autumn roll. And it's a hybrid between a traditional spring roll and a Vietnamese babia. So we interrupt.
Chúng tôi có món gọi là cuốn mùa thu. Nó là món lai giữa chả giò cổ truyền với món bò bía. Chúng tôi dùng bánh tráng, lạp xưởng, củ sắn, cà rốt, rau thơm như húng cây, húng quế với chút rau xà lách, chút trứng tráng, cuộn lại rồi đem chiên sơ thật nhanh cho nó giòn, ăn kèm với tương đen, bỏ đậu phộng rã nhỏ vào, giống như bò bía nhưng lại đem chiên sơ nên cũng giống chả giò nữa. Một món nữa mà cô Denise cho là rất độc đáo của nhà hàng là món bò lúc lắc. Nhà hàng nấu theo phương pháp sous vide, ướp thịt bỏ vào bao ni lông đặc biệt nấu trong nước ở nhiệt độ thấp, sau đó mới đem ra xào nấu theo kiểu bình thường, rồi chút lên trên củ năng xay nhuyễn, dọn với hành đỏ muối chua. Nãy giờ quên mất, chưa giới thiệu với quý vị là đầu bếp của nhà hàng bà Bảy là một ông Mỹ chính cống tên Nick Sharp. Ấy, quý vị chớ vội hỏi làm sao mà ông ta lại nấu món phở thuần túy cho ra hồn được đây. Quý vị hãy nghe cô Denise giải thích cái đã.
To make a good pho, I don't think you have to be Vietnamese. I think that to make a good pho, just like any other dish that, you know, although pho is quite complex, you have to learn not just what goes into it, but the story behind it and what's important.
Không cứ phải là người Việt mới nấu được món phở cho ngon, cũng giống như bất cứ món nào khác, mặc dù phở thì phức tạp hơn, quý vị phải học không những là những gì bỏ vào trong món ấy, mà còn câu chuyện đằng sau nữa và điểm gì quan trọng về món ăn đó. Vì thế, chúng tôi quyết định mướn đầu bếp người Mỹ, đem ông ta về nhà, huấn luyện cho ông ta thật nhiều bí quyết để nấu phở. Gia đình tôi, cũng như các gia đình khác nấu phở, có một công thức nấu nướng riêng và họ giấu thật kỹ. Mặc dù các công thức này có khác nhau đôi chút, ông ta đã được dạy cách nấu phở và cho đến khi chúng tôi mở cửa hàng, ông vẫn cứ khổ công tập nấu món này. Mỗi ngày có thay đổi tí chút, nhưng chắc chắn không phải chỉ là món phở thuần túy, mà ông còn tìm mua thịt và xương nấu phở ở một nông trại địa phương bên Maryland. Khi gia đình tôi thử món phở ông nấu, không những họ cũng khá đắc ý mà còn ngạc nhiên nữa đấy. Chưa hết, thưa quý vị, một bài trên báo Tin Nhanh được tờ Người Việt ở California đăng tải lại, cho biết một tiệm phở mới mở ở Hà Nội đã bán phở với giá từ $6.25 một tô là rẻ nhất, dùng thịt bò Mỹ. Nhưng nếu tô nhỏ thì chỉ có $3.50 thôi. Cái đó là phở nấu bằng thịt bò Úc với giá $11 một tô. Nhưng nếu khách muốn nếm món phở nấu bằng thứ thịt bò Kobe của Nhật thì sẽ phải chi đến $37.50 một tô. Quý thính giả nghĩ sao về cuộc hành trình của món phở? Nó biến hóa, tiến hóa hay đang đến một khúc quanh, một bước ngoặt? Xin quý vị cho biết ý kiến. Lan Phương xin cảm ơn quý thính giả.